Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2023, chúng tôi có bài ghi nhận về những đóng góp quan trọng của lực lượng này. Tiếp đó là bài giới thiệu gương điển hình hỗ trợ cho lực lượng công an thực hiện đề án 06. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau hơn 3 tháng tập trung điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố cùng lúc 22 đối tượng là thanh thiếu niên, trong đó bắt tạm giam 11 đối tượng và 11 đối tượng cho tại ngoại trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm ngày 1 tháng 2 năm 2023. Hầu hết các đối tượng là thanh thiếu niên ở thành phố Quy Nhơn. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn khởi tố Huỳnh Tấn Dũng, 35 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 4, tại trước một ngôi nhà ở đường Trương Văn Của, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, sau thời gian theo dõi mật phục, Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện bắt quả tang Huỳnh Tấn Dũng, tàn trữ 15 viên MDMA, 7 bì ni lông chứa kentamin trên xe ô tô. Cơ quan công an tiếp tục khám xét nhà Dũng, thu giữ tiếp 5 bì ni lông chứa ketamin với tổng khối lượng 46,5 gram MDMA và hơn 68 gram ketamin. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận tàn trữ số ma túy này để bán cho các con nghiện trên địa bàn toàn tỉnh kiếm lời. Huỳnh Tấn Dũng là tài xế lái taxi có thu nhập ổn định, nhưng trong một lần chở khách, đối tượng quen với một người bạn ở miền Nam biết đường dây bán ma túy. Dũng lân la hỏi, làm quen và mua về số lượng lớn để bán cho các con nghiện. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết, trong đó có 1 vụ do người tham gia giao thông tự gây tai nạn. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế Công an Nhân dân Việt Nam, những năm qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những năm qua, đi đôi với việc làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, các trinh sát của lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần phá được nhiều vụ án lớn. Có những vụ án, cán bộ chiến sĩ đơn vị phải mất nhiều thời gian công sức, lặn lội xác minh, điều tra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước mới phá án thành công. Đáng chú ý như vụ Nguyễn Văn Nam, quê ở thị xã An Nhơn cùng đồng bọn ở các tỉnh phía Bắc, lưu hành hơn 39 triệu đồng tiền giả loại 50.000 đồng, bị bắt ngày 13 tháng 1 năm 1997. Vụ án Tô Quang Trung, quê ở thành phố Thái Nguyên cùng đồng bọn tàn trữ và lưu hành tiền giả, bị bắt ngày 12 tháng 1 năm 2006 tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Vụ án Tô Thị Tuyết cùng đồng bọn lập khống hồ sơ chứng từ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT xảy ra vào năm 2000. Trong vụ án này, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã làm rõ một đường dây mua bán khống chứng từ thuế liên quan đến hàng chục đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tháng 4 năm 2007, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ thường trực ban chuyên án N307, có phần tích cực cùng các lực lượng khác đấu tranh tóm gọn cả một đường dây mua bán thuốc nổ tại khu vực 8 phường Trần Quang Diệu, thu giữ hơn 1.400 kg thuốc nổ. Việc đấu tranh thành công chuyên án này được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân hết lòng khen ngợi. Và chính kết quả đó đã khẳng định sự trưởng thành của lực lượng an ninh kinh tế tỉnh nhà. Chiến công nối tiếp chiến công, thời gian gần đây, Phòng An ninh Kinh tế tiếp tục lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, nổi bật là đấu tranh thắng lợi chuyên án HTG1, làm rõ hàng trăm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước thông qua việc làm giả hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá đánh bắt xa bờ, thu về cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Bình Định đã và đang thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Nhằm góp phần giữ vững và duy trì môi trường đầu tư an toàn ổn định, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh kinh tế, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Phòng An ninh Kinh tế đã xây dựng quy chế phối hợp với nhiều cơ quan doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm. Trong đó tập trung phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản cho cán bộ, công nhân viên, phòng ngừa các hành vi phá hoại của các phần tử xấu, bảo đảm hoạt động bình thường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với những công trình dự án trọng điểm đang xây dựng trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng các đề án, phương án, bảo đảm an ninh trật tự từ khi lập dự án, tạo các điều kiện thuận lợi để các công trình thi công đúng tiến độ. Đơn vị luôn bám sát cùng với ban quản lý dự án để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời cùng các đơn vị và chính quyền giải quyết nguồn lợi ổn thỏa, tạo đồng thuận cao cho người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án để nhanh tiến độ thi công đúng thời gian. Ông Lê Tiến Phong, Phó Giám đốc công ty BKMAX Bình Định cho biết.
Ngay từ đầu công ty cũng đã thành lập một cái đội bảo vệ riêng, đồng thời là để cho nâng cao vấn đề kinh tế phối hợp với địa phương. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với công an huyện, công an tỉnh, phòng công an kinh tế để ký một quy chế phối hợp. Từ đó là triển khai tới hiện trường là thường xuyên cập nhật thông tin trao đổi và tổ chức triển khai kiểm soát tại công trường, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc cũng như những người dân sinh sống ở địa phương có vào dự án là thực hiện nghiêm cái an ninh trật tự.
Để đảm bảo công tác an ninh nội bộ, đơn vị đã tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cho các lực lượng bảo vệ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách. Cùng với việc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, công tác đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế cũng được đơn vị chú trọng. Thượng tá Hồ Khiến Chương, trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh, cho biết.
Trong thời gian đến, toàn thể các bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống hết sức tốt đẹp của các thế hệ đi trước, ra sức phấn đấu, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tích lũy kinh nghiệm, tích cực học hỏi để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giao phó. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đảm bảo phát triển nền kinh tế an toàn, ổn định và vững mạnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực kinh tế, đồng thời trực tiếp đấu tranh cương quyết với các loại tội phạm, kẻ địch và phần tử xấu có hoạt động xâm phạm và những nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế, an ninh quốc gia.
Các đồng chí quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu gương điển hình trong việc hỗ trợ công an thực hiện đề án 06, đó là anh Nguyễn Trường Tuyên ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 6 tháng 5, Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng anh Nguyễn Trường Tuyên, 30 tuổi, ở khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an địa phương sớm hoàn thành đề án 06. Anh Nguyễn Trường Tuyên là bộ đội phục viên. Từ tháng 3 đến nay, anh đã tự nguyện tham gia các tổ công tác của Công an phường Hoài Đức trong việc sớm hoàn thành các chỉ tiêu của đề án 06. Từ công tác tuyên truyền vận động giúp người dân cài đặt phần mềm định danh điện tử VNEID đến đưa người già, người bệnh tật đến tận trụ sở công an, anh Tuyên đều tham gia. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 4 vừa qua, khi tổ cấp căn cước công dân của Công an thị xã Hoài Nhơn về cấp căn cước công dân tại phường Hoài Đức, dù công việc vụ mùa bận rộn, nhưng anh Nguyễn Trường Tuyên tạm gác việc riêng của mình để cùng các đồng chí công an phường đến từng nhà vận động sử dụng băng ca, xe cứu thương để đưa hơn 100 cụ già không đi lại được, người tàn tật, đến điểm làm căn cước công dân. Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, anh Tuyên vận động 200 người dân về quê nghỉ lễ, đi làm căn cước công dân, hướng dẫn cho 167 người cài đặt định danh điện tử cấp độ 1, 2. Bản thân anh Tuyên, như một tuyên truyền viên, hàng đêm đến từng nhà, đến các quán cà phê, điểm chợ, nơi tập trung đông người, để cùng công an phường hướng dẫn cho hơn 700 lượt người cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Anh Tuyên cho biết, bản thân anh cũng biết sơ sơ về công nghệ, lại được các anh công an phường hướng dẫn nên đã tham gia hỗ trợ công an phường vì lực lượng công an ít người làm không xuể. Thấy việc này có lợi cho bà con nên anh cố gắng làm. Trước sự nhiệt huyết của anh Nguyễn Trường Tuyên, đã có hơn 10 công dân khác ở phường Hoài Đức cũng đã tình nguyện tham gia vào tổ công tác kích hoạt định danh điện tử VNEID cho nhân dân. Anh Trương Văn Hòa ở phường Hoài Đức là người vừa tham gia cùng anh Tuyên hỗ trợ công an phường trong đề án 06 cho biết, anh là hàng xóm, thấy anh Tuyên đi sớm về khuya nên đã tham gia cùng với anh Tuyên. Việc làm của anh Nguyễn Trường Tuyên cùng các công dân ở phường Hoài Đức đã góp phần tuyên truyền lan tỏa trong nhân dân về trách nhiệm của mỗi công dân phải đi làm căn cước công dân khi đủ điều kiện. Trung tá Nguyễn Thị Hoài Thương, trưởng công an phường Hoài Đức cho biết, có những người dân như anh Tuyên, lực lượng công an luôn cảm thấy ấm áp, được người dân sẻ chia nhiệm vụ giúp đỡ thì nhiệm vụ dù khó khăn, đơn vị cũng sẽ sớm hoàn thành. Trung tá Nguyễn Thị Hoài Thương, trưởng công an phường Hoài Đức nói.
Từ trước đến nay tại địa phương, anh Nguyễn Trường Tuyên luôn là công dân mẫu mực, có trách nhiệm với cộng đồng. Anh tham gia hầu hết các phong trào tại địa phương, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06, công an phường Hoài Đức nhận được rất nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình từ anh, như rà soát, mời gọi công dân đi làm căn cước công dân, tuyên truyền tiện ích của căn cước công dân, đưa người già, người tàn tật, những người không đi lại được đến làm căn cước công dân, giúp cho dân cài đặt VNEID và thực hiện các thao tác trên dịch vụ công trực tuyến. Việc làm của anh là vì trách nhiệm với cộng đồng chứ không tơ hào vật chất gì. Trước cái tình cảm và những cái đóng góp của anh Tuyên khiến cho chúng tôi hết sức là trân quý. Triển khai thực hiện đề án 06 là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải riêng ngành công an. Nếu như chúng ta xây dựng, nhân rộng được nhiều gương tốt như anh Tuyên thì công cuộc xây dựng chính quyền, chính phủ điện tử sớm sẽ được triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả.
Chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.